This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cười hoa thắm và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông trần cho anh mơ mộng anh muốn được cùng em về vùng biên vắng mình sẽ sống những ngày ấm nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài lần đầu gặp em trên phố anh ngẩn ngơ thẫn thờ như người ngu mơ chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên đi tất cả anh muốn được cùng em về vùng biên vắng mình sẽ sống những ngày ấm nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình Cà phê và Cuộc sống. Thưa quý vị, chương trình Cà phê và Cuộc sống đến với quý vị vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần lúc 10:30 cho đến 11:15. Và ngày hôm nay Dũng Nghiêm rất hân hạnh lần đầu tiên uống cà phê và trò chuyện với anh Đạm và anh Đức. Xin chào hai anh.
Dạ, xin chào anh Dũng Nghiêm, xin chào anh bạn Đạm. Một lần nữa.
Dạ, xin chào Dũng và anh chào anh Đức Nguyễn ạ.
Hai anh đã uống gần hết cà phê chưa hay là mới uống?
Thì này mình ít có đi ra ngoài cho nên mình mua cái cà phê mà ở Trường Nguyên đó, nó có cũng như là cà phê sữa đá nó pha sẵn rồi, mình chỉ bỏ cái đá thôi, mình đổ cà phê vô thì nó thành cũng như là Starbucks chứ không có dở hơn Starbucks mà nó rẻ mà nó tiện, cho nên Đức dùng mấy cái đó lâu lâu uống một lần vì cái cà phê nó cũng ngọt quá. Không biết hai anh thì thường thường như thế nào?
Anh Đức sao anh Đức?
Dạ Đạm thì thường thường là cà phê của Dunkin Donuts với lại Starbucks thôi anh. Dạ thường thường thì trưa hè nắng hay là mùa đông gì cũng cà phê đá quen rồi, nhưng một cái nó quen rồi. Mình cái khác thì mình không có hợp lắm.
Vâng, cái thời tiết ngày hôm qua đó tại Đà Lạt ngày hôm qua chắc hai anh cũng biết rồi, nhà cửa một số nơi thì cũng tan tành hết và cây thì đổ, dây điện thì đứt, rồi những tín hiệu đèn giao thông tại Đà Lạt nó cũng đau hết và một số gia đình, rất nhiều gia đình cúp điện từ hôm qua cho đến bây giờ cũng chưa có nữa. Hai anh thấy thế nào?
Mình hôm qua đó anh Dũng là mình nguyên cả buổi sáng là mình sáng sớm hừng đông đó là mình bắt đầu mình lấy xe mình chạy rồi. Tại vì mình có những cái căn nhà mà cho mướn của mình đó anh Dũng anh Đăng thì oh my goodness. Chạy ở ngoài đường thì không sao, mà chạy ở ngoài đường là mình đã thấy mấy cái cây mà cũng như là thường thường mấy cái cây người ta trồng nó cũng tương đối mới, cũng như là 5 năm thì cũng phần đông nó ngã. Còn khi mà mình vô cái subdivision của mấy cái căn nhà của mình đó thì thôi oh my goodness, nó nhất là những cái căn nhà mà nó là cũng như là 30-40 năm rồi. Hồi đó khi mà builder nó build rồi nó cho nó trồng cây cho mình đó mấy anh, thì bây giờ nó cũng 40-50 năm rồi, cho nên mấy cái cây nó bự lắm, mình nhiều cây nó ngã, nhiều cây chỉ là mấy cái cành thôi nhưng mà cũng thấy cái phần đông nó cũng ngã là bứng lên, là bứng cái nhiều cái người ta có cái mấy cái gạch ở trên cái gạch đó thì oh my goodness, nó cũng nó cũng 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 dội lên, nó tàn tàn phá hết nha. Thì rất là nhiều, nhất là mấy cái căn nhà mà Đức thấy ở khu Garland với lại khu Richardson của mình đó hai anh, rất là nhiều nhà như vậy. Rồi lại là chẳng những như vậy mà mình còn thấy mấy cái cục đèn ở phía bên trong cái subdivision nó cũng ngã luôn, cho nên vì lý do mà nhiều khi mấy nhiều nhà nó bị cái điện nó tắt hết đó. Nhưng mà có một cái mà Đức thường làm đó, thưa mấy anh với thưa quý vị, là mình mỗi lần mình có mấy cái điện mà nó tắt đó, thì mình hay đi thăm nó gọi là cái gì đó, wellness check, có nghĩa là mình đi mấy người già cũng như là ba mẹ mình hay là ba mẹ bên vợ, thì mình cũng coi ông bà có sao hay không, tại vì điện nhiều khi điện nó tắt mình không có nghe gì, thì cái đó mình cũng có phải đi để mà check on, tiếng Anh nó gọi là wellness check. Thì radio nó có suggest là nếu mà cái điện nước của mình, điện của mình nó có tắt đó, thì cái của neighbor mình cũng như vậy, mà nếu mà neighbor người quen của mình thì già thì nên check on họ. Thì hôm qua là mình bận rất là để mà check mấy đi coi mấy cái nhà của mình coi cái biển cái gì không, rồi check on cái wellness nữa. Không biết anh Đạm sao, anh Đạm?
Dạ, yeah, Đạm thì thời điểm Đạm là master điện, cho nên nhà thì thật sự thì nếu mà không có điện đó thì người ta vẫn ok, nhưng mà mấy cái business thì người ta là và mấy cái phòng bác sĩ, mấy cái hospital đó thì call me left and right. Thì cần phải dân là mới bỏ cái nhiều khi phải mướn thêm người để mướn cái generator ngay cách liệt, mà nhiều khi không có phải đi mua đó, ngày hôm qua là phải mua dùm cho một người bạn là một cái generator gần 25.000 đô để connect liền ngay cách, tại vì người ta không thể đóng cửa được. Mới là một số mà mấy cái nhà hàng restaurant mà xài cái walking cooler freezer mình một ngày, là thứ hai là tất cả đồ đạc hư hết, cho nên điện là một cái quan trọng nhất trong cái construction. Nhưng mà bây giờ thì thật sự thưa anh Đức Nguyễn, thưa anh Dũng và thưa tất cả anh chị em ở ngoài kia, thì tết xích đó là chuyện bình thường anh, tại vì mình ở đây thì năm nào thì không có lớn không có nhỏ, nó chuyện bình thường, thì giống như thị trường địa ốc của anh Đức vậy thôi, nó có lên nó có xuống, nó có lên nó có xuống, nó có hư hại thì có bảo hiểm có insurance rồi. Thì nếu mà qua những cái trận bão như vậy thưa anh Đức Nguyễn, thì nếu mà nhiều người cái nhà mà nó hư quá, insurance nó không có trả, nó có follow for sure mình thưa anh Đức, nó có thể người ta bán luôn, người ta bán mảo luôn, rồi người ta mua lại, rồi người ta flip lại, có phải như vậy không thưa anh Đức? Có.
Cái đó là cũng là một trong những cái marketing của Đức đó thưa anh, thưa quý vị, là nhiều khi nó bị hail damage nhiều quá, tại vì nhiều khi nó lủng thấu qua bên cái group của mình rồi nó vô trong luôn nữa. Đức kỳ này Đức không có thấy, nhưng mà Đức nhớ mấy cái năm kia ở Rolex nó bị khủng khiếp như vậy đó. Mà ở Wiley thì Đức cái người chủ đó, mình liên lạc người chủ thì họ, thì mình chỉ hỏi họ thôi, nếu mà họ muốn thì mình cũng như sau khi mà họ giải quyết với lại đền bù của insurance đó, thì họ cũng muốn bán, nên nhiều khi họ có cái tiền bồi thường của insurance và họ bán được nữa, thì họ cái lúc đó họ cũng muốn dùng cái lúc đó để mà họ ra. Nhiều khi họ cũng muốn nhưng mà chưa có đúng thời điểm, rồi đợi tới cái hail damage hay là như cái weather related thì họ bán, họ đi luôn, họ cũng lời hơn nữa. Rồi cái đó là một trong những cái marketing của mình, tại vì mình phần đông bây giờ là mình tìm những cái căn nhà như vậy đó anh Đạm, anh Dũng, để mà mình mua được như vậy, rồi mình mình sửa rồi mình bán lại, hay là mình giữ để mà mình cho mướn, thưa mấy anh. Cho nên mấy cái đó, nếu mà quý vị ở ngoài có những cái căn nhà mà mình cảm thấy là ở lâu rồi mà mình không có update nó, rồi nó bị bão, nó bị hail damage hay là nó bị roof damage mưa, thì nếu mà quý vị muốn bán, tại vì mình bán theo cái kiểu mà retail, theo cái kiểu realtor để mà bỏ lên MLS thì không có được, tại vì cái đó nó phải đòi hỏi cái inspection, nhà băng nó phải đòi hỏi sửa chữa lại hết mấy cái đó, thì nó không có pass qua được. Thì tụi này mình mua là mình mua cash thì rất là tiện cho họ và rất là nhanh nữa, không có cái inspection và cũng tất cả rất là nhanh, rất là convenient, cho nên mình mấy cái đó mình mua được cái thứ.
Tức là như vậy, tức là khi một cái nhà bị thiên tai, bị nhà cũ sửa đi, thì nếu mà mình đi bán thường, mình gọi một người đi ốc bình thường, mình đăng báo mình bán, thì cái giá cả nó cũng không có tốt lắm. Và thường đất tức là nhà băng phải require đủ thứ hết, chưa chắc mình vừa được loan, chưa được bán được. Mà muốn bán được phải sửa chữa, tức là phải bỏ tiền ra. Đầu tiên dù có insurance cover, thí dụ như bây giờ vừa rồi, group nó bị bay hết, điện nó bị ngã xuống hết, somehow nó tóc mái, nó frame somewhere else, thì insurance nó đền mình bao nhiêu đó thôi. Thí dụ như vậy thì mình phải làm thêm, mình phải bỏ tiền túi ra mình làm. Nhưng thật sự thì một số người cũng không có đủ tiền để làm chuyện đó. Thứ hai là cái nhà nó cũ quá, giờ insurance nó sửa lại, nó sửa những cái gì mà đang có phía trước thôi, chứ nó có thể nó sửa như mới được. Phải thưa anh Đức, thí dụ như bây giờ cái nhà mình, cái group mình nó vậy thôi, đúng ra nếu mà mình làm thêm luôn, mình cháy ra thêm, mình extend ra thêm, điện của mình nó có 100 amp thôi, bây giờ nó knock out thì sửa lại, nó sửa lại có 100 amp, chứ mình không thể upgrade 200 amp được. Cái panel nằm chỗ này mình muốn dời vô trong garage, chứ mình không muốn cái panel nằm ở trong garage room, cái master bedroom nữa. Nhưng mà khi đa số người Việt Nam đã làm nghề cho làm hiểu được, tức là đa số người Việt Nam cứ nghĩ rằng ok, khi nó đền bao nhiêu tiền đó rồi mình làm luôn, mình dời luôn như vậy, thì chưa chắc là đúng anh. Thì những cái trường hợp đó thì tốt nhất nếu mà mình tính được, tại vì người mình tính được có thể ok, thôi mình bán cái nhà này đi, mình lấy tiền mặt liền, mình đi mua một cái nhà khác hay là như thế nào đó. Thì những cái trường hợp, những cái nhà đó là thật sự phải gọi cho anh Đức, tại vì tôi nghĩ anh Đức là một cái specialist chuyên về những cái trường hợp này, phải đúng không thưa anh Đức?
Dạ đúng rồi đó anh Đạm Đức, rất là bây giờ mình chỉ thật sự focus mình mua mấy cái căn nhà đó thôi, tại vì nhiều khi người Việt Nam mình cũng nghĩ là không có bán được, mình cứ nghĩ là nếu mà mình còn thiếu nhà băng thì mình không có bán được, rồi để mình trả hết mình mới bán được. Cái đó là cái cách suy nghĩ mà mình cái đó không có chính xác, không có đúng, không có cần phải là quý vị trả hết. Quý vị nếu mà muốn bán thì mình bán, rồi mình còn thiếu nhà băng thì mình trừ cái số tiền mình còn thiếu nhà băng, mình trả cái nhà băng cái số đó, rồi còn bao nhiêu thì mình lấy lại, rồi mình làm cái gì thì cũng được. Cho nên đối với mấy cái nhà thì mình ở lâu rồi mà chưa có trả hết mà mình muốn bán đó thì cũng dễ thôi, chứ không có như là cái kiểu giống như mấy vị kiểu tính ở bên Việt Nam, ba mẹ mình tính hồi trước đó anh Đạm, là mình phải trả hết rồi mình mới bán được. Ở bên đây thì không, mình nếu mà muốn bán lúc nào thì cũng được hết, thế là nếu mà mình bán mà mình có cái equity, có nghĩa là cái số tiền, cái vốn tiền của mình có trong cái nhà nhiều á, thì mình bán rồi mình được đem tiền sau khi trừ đi cái mortgage, thì mình trả cái mortgage, mình đem tiền về và bỏ túi. Còn nếu mà mình thiếu nhiều hơn mà nó bán lỗ thì mình phải lấy tiền túi của mình ra để mình trả, để mà không có bị mất cái credit. Tại vì nếu mà quý vị là mình vẫn còn thiếu nhà băng mà mình không có trả được đi chẳng hạn, mà mình thì mình bán cũng được, nhưng mà mình bán theo cái cách đó mới gọi là cái cách thì mình thì mình lỗ thì mình phải, nếu mà không có tiền mình bù đắp đó, thì mình có thể mà mình chọn theo cái kiểu short sale, thưa quý vị, thưa anh Đạm. Ở đây nó có nhà băng, nó có thể là cho mình bán short sale, có nghĩa là mình bán theo cái kiểu mình, nhà mình còn thiếu, mình còn à, mình cái nợ của mình còn thiếu cao hơn là cái giá thị trường của cái căn nhà mình. Ví dụ như mình thiếu 125.000 cho cái mortgage của mình, mà bây giờ cái nhà mình nó cũ kỹ hay là như thế nào đó, ở trong cái khu đó thì bán chỉ được có 100.000 thôi, cho nên mình vẫn thiếu hụt cái 25.000. Thì mình đi cái chương trình short sale thì nếu mà điều kiện nó phải đó, có một cái số điều kiện mình phải qualify, mình phải được nhà băng nó chấp thuận mình mới có được cái vô cái chương trình đó, thì nhà băng sẽ đồng ý là nó chịu lỗ cái số tiền 25.000 đó mà cho mình bán được mình ra đi, mình bán được mình ra đi thì cái đó dĩ nhiên là được cho mình rồi, tại vì là mình không có bị cái credit của mình không có bị xấu, là tại vì mình không có bị foreclosure ở trong cái credit history của mình. Và mình được và nhà băng đó nó cũng trong, tuy là nó ví dụ như mình nói là nó mất đi lỗ đi 25.000, nhưng mà nếu mà cái căn nhà mà nó phải đi vào cái foreclosure thì nó phải trả tiền cho cái những cái văn phòng luật mà nó chuyên môn handle mấy cái foreclosure rồi mấy cái này cái kia, thì nó tốn rất là nhiều, nó có thể tốn, nó làm một cái bài toán, dĩ nhiên là nó tốn nhiều hơn cái những cái thế, nó tốn nhiều hơn 25.000, thì nó thà là cho mình nó chịu đựng cái, nó chịu lỗ 25.000 đó, còn hơn là nó phải cho mình vô cái bắt mình vô cái foreclosure, thì mình sẽ bị cái credit của mình sẽ bị foreclosure, đó là bad credit, rồi nhà băng cũng có thể bị lỗ hơn thêm nữa, thêm 25, lỗ hơn 25.000. Cho nên cái short sale nhiều khi quý vị, hy vọng là quý vị không có phải rơi vào cái tình trạng đó, nhưng mà nếu mà có đó thì quý vị cứ gọi Đức sẽ giải thích cho mấy vị, mình có thể giúp quý vị tránh khỏi cái nạn mà bị foreclosure ở trong cái credit của mình. Mà foreclosure nó thường thường nó theo mình khoảng chừng, cái credit history đó nó theo mình khoảng chừng như là 7 năm, nó mới ra khỏi, cho nên khi mà mình bị cái đó thì rất là khó để mà mình mua những cái gì mà mượn tiền nhà băng để mà mình có credit mượn tiền nhà băng, rất là khó. Mà quý vị nhớ như là, nếu mà quý vị có cái thắc mắc gì về cái tình trạng đó, nếu mà mình vô cái tình trạng đó thì quý vị có thể gọi cho Đức tí nữa, rất là hy vọng anh chị sẽ, mấy anh cho Đức cơ hội để mà Đức cho cái số điện thoại cho quý vị, để nếu mà quý vị có thể liên lạc cho Đức, Đức sẽ giúp.
Thưa anh Dũng, anh Dũng Nghiêm có câu hỏi gì với anh Đức không?
Và sẵn trên làn sóng thì anh Đức có thể chia sẻ đến quý khán giả số điện thoại của công ty anh, cũng như là cái địa chỉ của công ty anh, để mà nếu quý vị nào cần tìm hiểu thì có thể liên lạc với anh được không?
Vâng, số điện thoại của Đức tốt nhất là mình cứ gọi số điện thoại của Đức là 214-755-9948. Một lần nữa là 214-755-9948, đó là số điện thoại cell phone của Đức. Rất nhiều người sẽ enter cái phone lúc nào cũng được hết, cứ cứ gọi hỏi thăm thôi, không có gì đâu. Đức sẽ cố vấn để mà cho quý vị, hướng dẫn quý vị đi cái đường nào mà tốt nhất cho quý vị. Có một tí Đức muốn chia sẻ cho quý vị, sẵn mình ở trên trên đài đó, thưa anh Dũng với anh Đạm. không biết anh Đạm có đồng ý với Đức không nữa, là cái trend mà nó hot nhất bây giờ đó anh Thiên Minh Anh, là cái trend rental home đó anh Đạm.
Yeah.
Tại vì bây giờ đó có những cái nhà đầu tư họ build, họ không phải build nhà để bán, build nhà để cho mướn, nó gọi là build to rent, BTR, là họ build để mà cho mướn. Tại vì thay vì là mướn cái apartment thì người ta có cái lựa chọn là họ muốn họ có cái privacy hơn, là cái họ là có nghĩa là instead of cái chung cư thì họ mướn cái nhà đó. Thì cho nên builder họ build mấy cái nhà mà thường thường mấy cái nhà này là nó build chung với cái khu vực chung cư luôn, tại vì nó là cũng như giống như là một chủ để nó có thể quản lý dễ dàng hơn đó. Thì hồi đó thì mình chỉ thấy chung cư thì chỉ có riêng chung cư thôi, còn bây giờ chung cư plus những cái căn mà nó gọi là build to rent, có nghĩa là rental, nhưng mà giống như là mấy cái căn nhà mà để build để mà họ cho mướn, thì rất là nhiều người họ thích như vậy bây giờ. Thì bây giờ rất là cái vấn đề mà rental đó thì Đức thấy nó rất là lợi cho những người đầu tư cũng như là mua nhà để mà cho mướn, tại vì cái giá trả mỗi tháng đó, thưa mấy anh, thì nó lên rất là nhiều. Anh Đạm có đồng ý như vậy, anh có thấy như vậy không anh Đạm?
Dạ thưa anh Đức Nguyễn, thì Đạm thật sự là Đạm chuyên về commercial nhiều hơn. Đạm bây giờ là specialize build những cái warehouse. Những cái nhà mới thì Đạm có làm một hai cái, đang làm một cái nhà mới ở bên khu Highland Park, hoặc là mấy người bạn thì chuyên mua những cái nhà làm town home thôi. Nhưng mà Đạm thì thật sự xây dựng cái Đạm cũng không có quan tâm, không hiểu nhiều về địa ốc như anh thưa anh.
Tại vì Đức có đại diện những người, hoặc là Đức có những cái căn nhà mà Đức mua rồi Đức sửa, Đức bán, mà bán lại cho những anh chị họ mua rồi cho mướn đó mấy anh. Thì mấy người này họ đã có rồi, họ đã có một số cũng như là 4-5 căn nhà rồi. Nhưng mà rất là surprise với họ đó là khi mà Đức suggest cái giá mà cho mướn hiện thời bây giờ đó, so với những cái căn nhà mà họ đang cho mướn 1, 2, 3 năm trước đó. Tại vì người Việt Nam mình thì tội nghiệp lắm, mình cho mướn một lần rồi mình rất là ngại để mà tăng cái giá, cho nên trừ khi nào là họ biết họ học, họ đọc, hay là ai nhắc, cũng như là Đức nhắc họ, cái thị trường bây giờ nó rất là khác mà nó rất là cao, thì họ mới tỉnh thức được cái vấn đề đó, thì họ mới go back để chừng nào mà mình thấy họ có cái cơ hội để mà renew cái lease, họ có thể làm tăng cái rent lên. Thì Đức gặp nhiều trường hợp, tại vì Đức bán cái nhà cho họ rồi Đức nói đây là những cái giá mướn thị trường bây giờ, cũng như là ví dụ như ở Garland mình đó, thưa hai anh, là cũng như cái nhà 3 phòng ngủ 2 phòng tắm có gara thì giá nó từ có thể có khoảng từ 2,000 cho đến 2,200, cái nhà khoảng từ 1,500 square feet đó. Mà hồi trước họ mấy anh chị này chỉ mướn có khoảng chừng 1,300 thôi, 1,300, 1,400, chưa chắc là được 1,500 nữa, tội nghiệp lắm. Rồi Đức nói với họ là cái thị trường bây giờ là 2,000, nếu mà quý vị làm không có cho mướn 2,000 đó thì quý vị lỗ là tại sao? Tại vì thuế của mình nó cũng lên, thuế đất, và insurance nó cũng lên. Và những cái gì sửa chữa, những cái đồ dùng sửa chữa về cái căn nhà đó nó cũng lên hết, cho nên mình phải lên. Nhiều khi mình người Việt Nam mình cũng như là họ, khi mà họ có một cái căn nhà mướn, có nghĩa là cái căn nhà đó họ đã trả hết rồi đó, thì họ mới cho nên cái giá mà cho mướn nhé, thì cũng không có đến đổi. Nhưng mà khi mà họ biết là cái thị trường là nó như vậy, nó cao hơn cả 25% của cái giá họ đang cho mướn, thì họ phải suy nghĩ lại. Tại vì tất cả những cái thuế, cái insurance rồi đó, nếu mà mình phải dùng insurance cho đúng thì nó rất là cao bây giờ đó. Thì cho nên đó là rental home là một trong những cái mà cái trend hiện thời bây giờ. Nhiều người Việt Nam mình bây giờ là biết coi như là cái trend thứ nhì đi. Cái lần thứ nhì mình có cơ hội để mà mình mua đầu tư. Tiền cơ hội thứ nhất đó là mấy người, những cái anh chị mà đã mua rồi cách đây cũng như trong gần 5 năm đó, thì khoảng chừng 3 năm trước, cái năm mà quý vị phải nhớ, năm COVID là cũng như năm 2021 với lại 2022. 2021 ở trong cái khu vực của Đà Lạt, mình bây giờ nói cho chính xác hơn là khu Garland với Richardson, thị trường nó lên 20%, 20% mỗi năm. Đó. Cái địa ốc nó appreciate 20% mỗi năm. Thì 2 năm nó là trên 40% rồi. Cho nên là mấy người đó là trở thành kiểu mà là millionaire hết. Đó. Thì ở trong đó mình cũng nói giỡn, nhưng mà thật sự mình cũng có cái bàn tay của mình, tại vì mình cũng là hồi đó mình cũng thúc đẩy và tìm đến mấy anh đó để mà mấy anh chị đó, để mà mấy anh chị mua những cái căn nhà như vậy để mà đầu tư. Thì bây giờ cái thời thế nó lên thì quá tốt đó. Cho nên nhưng mà nó lên rồi, bây giờ cái brand nó cũng lên nữa, cho nên nhiều khi bây giờ một căn đó, thưa quý vị, một căn là khoảng tiền mình tính chung là khoảng tiền 350 rồi. Thấy không? Ba căn của mình đó là mình thành triệu phú. Ba căn là thay hết là mình thành triệu phú thôi, đâu có gì đâu. Đó. Thì ba căn là mình có thể retire khỏe re để mà mình dưỡng già. Đó. Cho nên cái mua nhà để mà cho mướn vẫn là good. Tuy là cái rent nó rất là cao, nhưng mà nó cứ rất là cao, mình cũng phải cho mướn theo cái giá cao như vậy thôi. Đó là cái cảm nghĩ của Đức về cái thị trường bây giờ, cho nên Đức luôn luôn là ngày nào cũng như là phải tìm những cái căn nhà mà để mà mình mua sửa chữa rồi mình bán cho các anh chị, cũng như là muốn đầu tư trong mấy cái thị trường địa ốc. Thưa mấy anh, hello
anh Đạm còn đó không anh Đạm? Hello. À, có lẽ anh Đạm đã rời đường dây vì trục trặc kỹ thuật rồi. Anh Đức cho Dũng Nghiêm hỏi rằng với cái tình hình kinh tế như hồi nãy anh nói rằng mọi người vẫn có thể mua nhà cho thuê, mặc dù cái lãi suất nó đang cao, nhưng mà với những cái em học sinh như cái tháng 5 này là những em học sinh nó mới ra trường nè, thì nếu nó muốn mua nhà mà nó cái điểm tín dụng nó cũng chưa có và việc làm nó cũng chưa có bao lâu thì nó có thể mua được nhà không ạ anh? Hello anh Đức.
Nhưng mà dĩ nhiên là mình khi mà mình làm việc với cái người mua của người Việt Nam mình á, hoặc là những người mà học sinh đi, thì theo Đức biết hồi trước đó, nếu mà mình có cái bằng đó thưa anh, thì thường thường nó phải có cái kinh nghiệm 2 năm, cũng như nó đòi hỏi những người cũng như làm cái nghề mà tự do đó phải có 2 năm kinh nghiệm ở trong cái khu vực của mình và làm trong cái nghề của mình thì phải có 2 năm. Thì mấy em học sinh mới ra đó, thì mấy em học có bằng 4 năm. Thì họ coi tuy là họ mấy em mới có job, nhưng mà họ cái nhà băng nó coi như cái 4 năm mà mình rèn luyện để mà lấy cái bằng đại học đó, thì cũng như là cái 2 năm của cái nó required. Cho nên mấy em đó khi mà ra có công ăn việc làm đàng hoàng hết, đủ để mà mượn tiền đó, cái lương của mình đủ và hơn để mà mình mượn tiền, thì mấy anh em đó cũng được mua liền, chứ không có phải chờ đợi thêm 2 năm gì hết, thưa anh Dũng Nhiên. Mà nhưng mà để muốn chắc chắn thì phải hỏi loan officer, tại vì cái thị trường hồi đó tới giờ Đức thì Đức hồi khi mà mới làm đó, thì Đức đi theo rất là kỹ với cái người mua của mình, tại vì mình cũng như là phải advise mấy người mua Việt Nam của mình để họ biết, để không có nhầm lẫn. Thì nhưng mà bây giờ tại vì thị trường của người Việt Nam mình đó, có nhiều người loan officer Việt Nam làm rất là good, cho nên Đức không có để ý chi tiết, mà đại khái là mình nói ok, quý vị cứ gọi anh loan officer này hay chị loan officer này để mà họ cho mấy anh chị biết cái requirement hiện của thị trường bây giờ nó như thế nào. Thì thường thường bây giờ họ làm như vậy nó efficient hơn đó anh Dũng Nghiệp, tại vì mình cũng không có phải là mình không có những cái data 100%. Mấy anh chị kia thì cập nhật mấy cái data mới, mấy cái requirement mới, và nhất là mấy cái tiền cũng như là lãi suất nó lên xuống như thế nào, mấy anh chị đó nó có mấy cái chương trình nó hiện cập nhật hơn đó. Thì cứ gọi mình cứ sẽ giới thiệu cho những cái anh chị mà mình thường làm việc với mấy anh chị đó, thì mình coi qua bên mấy anh chị cho mấy các quý vị để gọi về thôi.
À vâng, Dũng Nghiêm có nghe nói trước đây đó thì có cái chương trình trả trước 1% cho những người mua nhà lần đầu, thì cái chương trình này còn không anh Đức Nguyễn?
Cái chương trình này cũng vẫn còn, Đức không có nhớ chi tiết nữa, nhưng mà cái chương trình này nó vẫn còn, nhưng mà cũng tùy mình cái tùy nhà băng nó có cái incentive để mà đi với cái nhà băng của đó của nó đó anh Dũng, thì nó có cái đó để mà mình trả tiền cho mình help mình để trả tiền down, tức là help mình để mà help cái người mua để mà trả cái tiền closing cost đó. Tại vì phân lời thì nó bây giờ so với những năm trước thì nó lên cao quá rồi, cho nên họ có những cái chương trình đó, nhưng mà cũng tùy nhà băng thôi. Thì quý vị nếu mà muốn biết cái nhà băng nào có cái chương trình mà nó có thể giúp mình 5-7 ngàn tiền closing cost đó, thì quý vị có thể gọi cho Đức giới thiệu quý vị những cái nhà băng đó. Nhưng mà một cái basic requirement cũng như là căn bản nhất đó, là cái này phải là cái nhà mình mua lần đầu. Thế anh Dũng Nghiêm, mình phải là cái first time home buyer đó, thì nó có cái chương trình đó cho mình đó. Và nó cũng dựa theo cái lương bổng của cái khu vực nhà mình muốn mua nữa anh Dũng, cũng như là nó phải theo, cũng như là Đức không có rành để mà nói ra, nhưng quý vị có thể gọi cho Đức refer quý vị qua bên những người loan officer đó để mà họ giải thích hơn, để mình có hiểu lầm thôi đó. Thì nó có đó, là những cái chương trình nó có. Thì trước khi mình mua thì mình cũng phải biết là mình phải biết nói với nhà băng là mình sẽ mua chỗ nào, thì nhà băng sẽ coi cái khu vực đó cái lương income theo cái population census population nó là như thế nào, thì nhà băng nó coi rồi nó sẽ cho được bao nhiêu gì thôi, nó phải dựa theo cái đó mà nó cho.
Vâng, và với cái tình hình kinh tế hiện tại đó, giá cả mọi thứ đều tăng, lạm phát tăng, và anh có lời khuyên gì nếu mà đối với mọi người mà muốn mua một căn nhà thưa anh?
Người ta nói mình đợi thì mình cũng thực sự mình không có biết là tiền nào nó tiền lời, mình đợi tiền lời nó xuống thì mình cũng không có, thực sự mình không có ai biết được hết đó anh Dũng. Nhưng mà có một cái là mình nói là theo những người mà đi trước á, nhiều khi mình đã dục cái lần trước mình mua không được rồi thì lần này thì phải mua để mà mình phải theo lên cái chuyến tàu nó đi, mình phải you have to be in the market để mà chứ mình không có đứng ở ngoài mình nhìn rồi sau này nó thay đổi nhiều lắm, mình phải mua, hồi đó mua nhưng mà bây giờ thì phải mua đó. Thì mà quý vị biết không, đồng ý là cái tiền lời bây giờ so với mấy năm trước thì nó cao, nhưng mà hồi đó khi Đức ra Đức làm, Đức giúp mấy gia đình mấy anh chị, cái phân lời nó là thực từ nó mấy năm luôn, nó là nó giữa 7.5 với 8.5 for a long time. Cái đó là cái thời mà coi 95, oh my goodness, 95 cho tới Đức Nghĩa, 95 cho tới 2000 2005 đồ đó, 7.8 mà đâu có ai có cái complain gì đâu. Mình hồi đó là nếu mà 8.0 mình đợi tới khoảng chừng 7.5 7.75 hay là 7.5 mình mừng muốn chết, mình cứ vô để mình mua đó. Thì cho nên quý vị cứ mua đi, không có gì đâu. Nếu mà ví dụ cũng như quý vị mua bây giờ mà 1-2 năm sau tiền lời nó hạ xuống thì quý vị biết đó, là mình phải nhớ đó, mình có quyền refinance, mình đi tìm cái nhà băng nào mà thấp hơn cái tiền lời của mình refinance, mình mua cái phân lời thấp hơn đó. Nhưng mà cứ quý vị cũng phải nhớ là khi mà mình mua nhà, sau khi mà mình mua nhà mình phải vẫn giữ bằng mọi cách mình phải giữ cái credit của mình. Ở đây anh Dũng Nghiêm cũng biết rồi, cái credit là lúc nào mình cũng phải giữ cho nó tốt mà nó được cao, cũng như là trên 700 hay là 700-800. Đức thấy có người họ cái credit họ cũng rất là tuyệt vời, cũng như là 825 hay là như thế nào đó. Cái đó là mua cái gì cũng được hết thưa quý vị, mà mua được cái tiền lời nó rẻ nữa, tại vì mình có cái tín nhiệm của mình, cái credit của mình nó cao thì người ta cho mình mượn nhiều, với lại mượn được tiền lẻ hơn. Thì chúc những ai là có cái credit score của mình mà tốt đẹp.
Vâng, thì như những gì mà anh Đức vừa mới chia sẻ với vị đó, thì ngay tại lúc này, thời điểm này thì mặc dù kinh tế đang rất là tồi tệ, lãi suất cũng đang rất là cao, nhưng mà nếu quý vị nào vẫn muốn mua nhà thì cũng có thể liên lạc với anh Đức để tìm hiểu thêm cách mua nhà như thế nào. Tại vì mọi người vẫn nói, dân gian ta vẫn hay nói rằng có an cư thì mới lạc nghiệp. Và nếu quý vị mua với cái lãi suất cao hiện tại thì sau này khi mà nền kinh tế ổn định hơn, quý vị cũng có thể refinance. Và quý vị cũng có thể gọi lại anh Đức theo số điện thoại là 214-755-9948, 214-755-9948 để mà anh Đức có thể cố vấn cho quý vị nha. Và thưa quý vị, chương trình Cà phê Cuộc Sống cùng với anh Đạm và anh Đức cũng xin được kết thúc. Dũng Nghiêm cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin chúc quý vị có, mà cũng như anh Đạm, anh Đức có một cái ngày thứ tư được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Xin mời anh Đức gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, Đức rất là cảm ơn Đài đã cho Đức cơ hội để ngồi cà phê với anh Đạm với anh Dũng về cái vấn đề địa ốc ở khu vực Dallas của mình. Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị một ngày vui vẻ trong cái gia đình và cái công ăn việc làm của mình. Đức sẽ, nếu mà quý vị có thắc mắc gì về địa ốc hoặc là mua đầu tư về mấy cái nhà để mà mình cho mướn, quý vị có thể gọi Đức số 214-755-9948, là 214-755-9948.
Vâng, có lẽ anh Đạm ảnh hồi sáng ảnh chưa có uống cà phê nên nãy giờ chắc anh buồn ngủ, đi ngủ mất tiêu rồi phải không anh Đức? Rồi chào anh, xin hẹn gặp anh cùng quý thính giả trong chương trình lần sau nha.
Cảm ơn anh, thank you.
Ôi, em bán được nhà rồi, may quá anh ơi.
Bán được rồi hả? Bữa em nói nhà em còn nợ băng mà giá nhà xuống quá, vậy em có bị lỗ đóng tiền thêm trả cho nhà băng không?
Không anh, em nhờ anh Đức Nguyễn Wilter bán theo kiểu short sale đó, bán được ngang giá thị trường mà nhà băng họ ok, không cần em phải trả thêm tiền nợ gì cả.
Ui hay vậy, để anh nói bạn anh cũng muốn bán nhà còn đang thiếu nợ, vậy bán theo kiểu short sale hả?
Yes, gọi cho anh Đức Nguyễn Wilter để ảnh giúp cho nha. 214-755-9948, Đức Nguyễn Wilter, chuyên viên nhà đất. Quý vị cần mua bán, đặc biệt bán nhà theo kiểu short sale, xin gọi cho anh Đức 214-755-9948. Đức Nguyễn trả cash và close trong vòng một tuần. Nếu nhà quý vị muốn bán mà bị foundation, bị hư mái nhà hoặc cần sửa chữa nhiều, Đức Nguyễn vẫn trả quý vị tiền cash mà không cần làm inspection. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn qua số 214-755-9948.
214-755-9948.
Cây hoa thắm và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông trần, cho anh mơ mộng anh muốn được cùng em về vùng biên vắng, mình sẽ sống những ngày ấm nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp em trên phố anh ngẩn ngơ thẫn thờ như người ngủ mơ, chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên đi tất cả. Anh muốn được cùng em về vùng biên vắng, mình sẽ sống những ngày ấm nắng dưới bóng dừa làng.